Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 12 tháng 6 năm 2025, thứ năm trong tuần thứ 10 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đề ra lý tưởng sống cho người môn đệ, phải công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Tại sao Chúa Giêsu đòi các môn đệ của Ngài phải công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu? Thưa, bởi vì, theo quan niệm của nhóm kinh sư và người Pha-ri-sêu, thánh thiện là chu toàn cách chi ly và máy móc những luật lệ đã được quy định, mà không màng đến linh hồn của lề luật là lòng bác ái. Họ có thể trung thành tuyệt đối với những quy luật về ăn chay và cầu nguyện, nhưng lại sẵn sàng khước từ và loại bỏ tha nhân. Đã phá quan niệm và cách thực hành của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, Chúa Giêsu đưa bác ái vào trọng tâm của lề luật, hay đúng hơn, Ngài tóm lại tất cả lề luật thành một luật duy nhất, đó là lòng bác ái và yêu thương. Cụ thể trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nhắc đến điều răn thứ năm trong thập giới để dạy các môn đệ của mình sống trọn lành hơn. Theo luật cũ, tức là luật cựu ước, thì phạm nhân giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn đối với Chúa Giêsu thì không cần phải phạm tội ác giết người, mà chỉ cần dặn anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa rồi. Chưa hết, tội còn nặng hơn nữa, nếu ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Sau hết, tội càng trầm trọng hơn bao giờ hết với hình phạt tương xứng, có thể nói là nặng nhất kèm theo, đó là ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Khi đọc lại đoạn này, chúng ta thấy hình phạt cho tội giết người còn có vẻ nhẹ hơn là tội nguyền rủa anh em mình là quân phản đạo. Hình như Chúa Giêsu muốn ngầm cho các môn đệ của người biết rằng, nếu con người ta mang tâm tư phẫn nộ giận dữ với anh chị em mình, có tâm trạng khinh thường anh chị em mình đến độ dám nguyền rủa anh chị em mình, thì kể như họ đã giết anh chị em họ ngay trong tâm hồn họ. Và nếu có hung khí trong tay, họ có thể giết anh chị em của họ bất cứ khi nào họ muốn, nhất là khi họ không cầm được cơn giận dữ. Bởi thế, ngay sau đó, Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ thi hành một việc rất khó làm. hoàn toàn trái ngược với lý lẽ tự nhiên trần tục, thậm chí là bị thế gian coi là nhu nhược và điên khùng. Đó là, nếu các con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em của các con có điều gì bất bình với các con, thì các con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, rồi đi làm hòa với người anh em của các con trước đã, rồi hãy trở lại mà dâng của lễ. Ở đây, Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ thực hành một điều thật là trái khuấy, ở chỗ nạn nhân phải tự động làm hòa với phạm nhân trước, chứ không phải phạm nhân theo phép công bằng phải đi xin lỗi nạn nhân. Hành động trọn lành được Chúa Giê-xu dạy đây đã được chính bản thân người thực hiện, đó là vì Thiên Chúa bị loài người xúc phạm, đã tự động hòa giải với con người phạm nhân tội lỗi bằng bửu huyết của con Ngài. Đời sống cộng đoàn là môi trường tốt để thăng tiến các thành viên, nhưng đồng thời cũng là nơi mà lỗi phẫn nộ với anh chị em mình xuất hiện nhiều nhất. Chúa Giê-xu dạy về tầm quan trọng của hòa giải và kêu gọi mỗi người chúng ta hãy hòa giải với nhau, trở nên người đem lại bình an, hãy trở nên bé nhỏ trong bàn tay hiền từ của Chúa, để người nâng ta đến chân trời của một chứng nhân, một người hướng dẫn, một ngôn sứ, một sứ giả của lòng thương xót. Lạy Chúa, tâm hồn chúng con được ví như những mảnh đất khô cằn không giọt nước, nên chúng con chạy đến khẩn cầu Chúa, xin Chúa thương ban cho chúng con lòng mến Chúa yêu người, để nguồn ơn Chúa đó như là những trận mưa tưới gội thấm nhuần tâm hồn chai cứng của mỗi người chúng con. Amen.
Xin hãy tha thứ cho người cho ta. Xin hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ. Người ơi, tha chữa Thiên Chúa luôn thứ tha muôn đời. Tha thứ để nên sống Chúa Giêsu từng ngày. Tha thứ rồi yêu thương sẽ theo nhau về sau. Tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm. Tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta. Tha thứ để quên quá khứ với bao muộn phiền. Tha thứ để vơi đi những ưu tư ngày qua. Tha thứ để với nước mắt rớt trên bờ mi. Tha thứ, hãy luôn tha thứ tựa như Giê-xu. Xin hãy tha thứ cho người cha ta. Xin hãy tha thứ thêm một lần nữa. Thiên Chúa luôn thương tha muôn đời.